Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Anti-Fragile ICT Systems của Kel Juergenho là một chuyên khảo ngắn thuộc lĩnh vực kiến trúc hệ thống, an toàn thông tin và vận hành hạ tầng số quy mô lớn. Cuốn sách không chỉ hỏi làm sao để một hệ thống chịu được sự cố, mà còn đặt câu hỏi khó hơn. Làm sao để hệ thống học từ những trục trặc nhỏ và hoạt động tốt hơn khi môi trường thay đổi? Tác giả xem cả giải pháp kỹ thuật lẫn những bên liên quan như các hệ thích nghi phức tạp. Từ góc nhìn đó, các phương pháp quản trị rủi ro dựa chủ yếu vào dự đoán bị xem là chưa đủ, vì chúng dễ bỏ sót những diễn biến cực đoan và dây chuyền. Sách trình bày khung nguyên tắc thiết kế và vận hành cho tính chống mong manh, rồi áp dụng vào thời gian ngừng dịch vụ, mã độc và phát hiện bất thường. Các ví dụ về Netflix, viễn thông, chính phủ điện tử và phần mềm phát hiện bất thường giúp nối lý thuyết với các hệ thống đang vận hành ngoài thực tế. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, từ quản trị rủi ro dự đoán sang kiểm soát tác động của mọi sự cố. Luận điểm nền tảng của sách là các hệ thống ICT lớn không thể được bảo vệ đầy đủ chỉ bằng cách liệt kê rủi ro và dự báo từng biến cố có thể xảy ra. Một hệ thống kết nối dày đặc giữa phần mềm, hạ tầng, người dùng, nhà vận hành và đối tác có thể tạo ra hiệu ứng phản hồi. Một lỗi cục bộ, khi gặp điều kiện phù hợp, có thể lan thành gián đoạn diện rộng. Vì thế, điều đáng ngại không chỉ là xác suất của một lỗi đơn lẻ, mà là khả năng lỗi đó kích hoạt hành vi toàn cục cực đoan. Hô đề xuất chuyển trọng tâm từ câu hỏi dự đoán chính xác điều gì sẽ hỏng sang câu hỏi hệ thống sẽ giới hạn thiệt hại ra sao khi có điều chưa dự đoán được xảy ra. Đây là khác biệt quan trọng giữa độ bền vững thông thường và tính chống mong manh. Một hệ thống bền vững cố duy trì chức năng trước áp lực. Hệ thống chống mong manh còn cần biến những sự cố có tác động nhỏ thành tín hiệu học hỏi. Điều này đòi hỏi phát hiện sớm, cô lập phạm vi lỗi và phản hồi có tổ chức, thay vì chờ đến khi nguyên nhân đã được hiểu hoàn toàn. Cách lập luận này cũng đặt yếu tố con người vào trung tâm. Quyết định vận hành, mức độ tin cậy giữa các bên và khả năng xử lý cảnh báo đều ảnh hưởng đến kết quả kỹ thuật. Do đó, sách xem chống mong manh là một đặc tính của cả hệ thống xã hội kỹ thuật, không phải chỉ là thuộc tính của máy chủ hay thuật toán. Thứ hai, thiết kế để lỗi xảy ra sớm. Cục bộ và không khuếch đại thành thảm họa. Sách nhấn mạnh một trực giác có vẻ trái ngược. Một hệ thống quan trọng không nên cố ngăn mọi lỗi bằng mọi giá. Khi lỗi bị che giấu, bị trì hoãn hoặc được phép tích tụ, nó có thể thoát khỏi phạm vi kiểm soát và gây tác động lớn. Thay vào đó, kiến trúc chống mong manh cần tạo điều kiện để thất bại bộc lộ sớm với phạm vi nhỏ. Mục tiêu là chặn các vòng phản hồi dương, tức cơ chế mà trong đó một suy giảm ban đầu làm phát sinh thêm suy giảm, rồi tự khuếch đại thành sự cố toàn hệ thống. Từ nguyên tắc này, dự phòng không đơn thuần là có thêm một bản sao. Một hệ thống thứ cấp chạy song song có thể tạo lối thoát an toàn khi hệ thống chính gặp vấn đề. Tuy nhiên, sách cũng lưu ý rằng các thành phần dự phòng cần có sự khác biệt nhất định. Nếu chúng phụ thuộc cùng một giả định, cùng lỗi thiết kế hoặc cùng điểm yếu vận hành, chúng có thể thất bại vì đúng một nguyên nhân. Sự đa dạng do đó có giá trị như một biện pháp giảm lỗi chung. Lập luận này đặc biệt phù hợp với dịch vụ trực tuyến có yêu cầu sẵn sàng cao. Thay vì coi thời gian ngừng hoạt động là một biến cố tuyệt đối phải loại bỏ, sách xem việc phân tách lỗi, chuyển đổi dự phòng và rút kinh nghiệm sau những gián đoạn nhỏ là các năng lực kiến trúc. Chống mong manh không đồng nghĩa chấp nhận gián đoạn tùy tiện, mà là kiểm soát cách gián đoạn diễn ra để tránh hậu quả không thể chấp nhận. Thứ ba, điện toán đám mây và bài học vận hành từ khả năng chống gián đoạn, phần về thời gian ngừng hoạt động đưa khung chống mong manh vào các hệ thống cung cấp dịch vụ thực tế. Sách phân tích các giải pháp đám mây, hệ thống chính phủ điện tử và hạ tầng viễn thông, đồng thời dành một chương cho cách Netflix tiên phong xây dựng khả năng chống gián đoạn. Điểm chung của các trường hợp này là nhu cầu tiếp tục phục vụ dù một phần thành phần, vùng triển khai hoặc luồng xử lý gặp trục trặc. Vai trò của điện toán đám mây trong lập luận của Ho không chỉ nằm ở việc dễ mở rộng tài nguyên. Môi trường đám mây hỗ trợ phân tán thành phần, sử dụng dự phòng và thay đổi cấu hình vận hành nhanh hơn. Các năng lực ấy có thể giúp giảm phạm vi tác động của một sự cố. Nhưng sách không trình bày đám mây như một bảo đảm tự động cho độ tin cậy. Một kiến trúc đám mây vẫn có thể mong manh nếu các phần quan trọng phụ thuộc vào cùng điểm lỗi hoặc nếu đội vận hành không nhận ra mối liên hệ giữa các thành phần. Bài học từ Netflix có ý nghĩa khái niệm vì nó minh họa việc chủ động kiểm tra khả năng chịu lỗi thay vì chỉ tin vào thiết kế trên giấy. Khi hệ thống được quan sát trong điều kiện có áp lực nhưng được kiểm soát, tổ chức, có thêm bằng chứng về những phụ thuộc ẩn. Điều này phù hợp với định nghĩa chống mong manh của sách học từ sự cố nhỏ để giảm nguy cơ của sự cố lớn hơn trong tương lai. Thứ tư, chống lan truyền và tái nhiễm mã độc bằng góc nhìn hệ thống. Sách không giới hạn chống mong manh ở tính sẵn sàng của dịch vụ, mà áp dụng nó cho an ninh mạng, đặc biệt là lan truyền mã độc và tái nhiễm. Đây là lựa chọn hợp lý vì mã độc thể hiện rõ đặc tính của một quá trình có thể khuếch đại. Một thiết bị bị xâm nhập không chỉ là một điểm hỏng riêng lẻ, nó có thể trở thành nguồn phát tán sang những thiết bị khác. Khi tốc độ lây lan vượt quá khả năng phát hiện và phản ứng, thiệt hại có thể chuyển nhanh từ cục bộ sang toàn mạng. Theo khung của cuốn sách, mục tiêu không chỉ là cố nhận diện trước mọi phần mềm độc hại. Điều đó khó khả thi trong môi trường, luôn xuất hiện biến thể, cấu hình và hành vi mới. Quan trọng hơn là giảm các điều kiện cho phép lây lan quy mô lớn, nhận biết dấu hiệu bất thường sớm và ngăn một nhiễm khuẩn nhỏ trở thành vòng phản hồi nguy hiểm. Cách tiếp cận này hướng sự chú ý vào cấu trúc kết nối, khả năng cô lập và tốc độ phục hồi, bên cạnh các biện pháp phòng thủ truyền thống. Việc tách riêng vấn đề tái nhiễm cũng cho thấy tác giả quan tâm đến chu trình vận hành sau khi xử lý sự cố. Một hệ thống chỉ làm sạch triệu chứng mà không khắc phục điểm yếu hoặc nguồn lây có thể nhanh chóng quay lại trạng thái nguy hiểm. Vì vậy, kinh nghiệm từ sự cố phải được chuyển thành thay đổi cụ thể trong cấu hình, giám sát hoặc quy trình. Đây chính là bước biến phục hồi, đơn thuần thành, học hỏi có hệ thống. Cuối cùng, phát hiện bất thường trực tuyến. Từ cảnh báo dữ liệu đến năng lực học hỏi, hai chương về phát hiện bất thường tập trung vào Cortical Learning Algorithm, một phương pháp học trực tuyến được trình bày qua phần mềm của Numenta. Trong cấu trúc cuốn sách, phát hiện bất thường không phải phần phụ về phân tích dữ liệu. Nó là năng lực cảm nhận cần thiết để hệ thống có thể phản ứng trước khi các hành vi bất thường trở thành sự cố lớn. Nếu không nhận ra thay đổi đáng ngờ trong luồng dữ liệu hoặc trạng thái vận hành, việc cô lập và học từ những ảnh hưởng nhỏ sẽ đến quá muộn. Giá trị của cách tiếp cận trực tuyến là nó phù hợp với dữ liệu vận hành thay đổi liên tục. Thay vì giả định một mô hình cố định cho mọi điều kiện, hệ thống quan sát có thể cập nhật hiểu biết theo các mẫu mới. Tuy vậy, sách không nên được đọc như lời khẳng định rằng một thuật toán riêng lẻ giải quyết toàn bộ bài toán vận hành. Cảnh báo bất thường chỉ hữu ích khi được đặt trong quy trình đánh giá, điều tra và hành động của con người. Phần này cũng là nơi giới hạn thực dụng của sách dễ thấy nhất. Một số phản hồi đánh giá cao các bài học khái quát về anomaly detection, nhưng hoài nghi liệu trọng tâm cụ thể vào Numenta và HTM có phải lựa chọn trung tâm cho mọi đội ngũ kỹ thuật hay không. Dù vậy, chương này vẫn củng cố thông điệp chính, chống mong manh cần quan sát liên tục, phát hiện tín hiệu yếu và biến dữ liệu sự cố thành tri thức vận hành. Kết luận, Anti-Fragile ICT Systems phù hợp nhất với kiến trúc sư hệ thống, kỹ sư độ tin cậy, chuyên gia an toàn thông tin. Nhà nghiên cứu và người học cao học muốn có một khung tư duy cô đọng về các hệ thống số phức tạp. Người đọc không nên kỳ vọng đây là cẩm nang, triển khai từng công cụ hay một bộ quy tắc có thể áp dụng nguyên si cho mọi hạ tầng. Lợi ích thực tế của sách nằm ở việc thay đổi cách đặt vấn đề, từ cố dự báo tất cả mối đe dọa sang thiết kế để sự cố không thể dễ dàng lan rộng, đồng thời tạo ra dữ liệu và kinh nghiệm cho lần vận hành sau. Điểm nổi bật của cuốn sách trong nhóm tài liệu về độ tin cậy và an ninh hệ thống là sự kết hợp giữa chống gián đoạn dịch vụ, phòng vệ trước mã độc và phát hiện bất thường trong một lập luận thống nhất. Ho không coi đây là ba mảng kỹ thuật tách biệt. Chúng đều liên quan đến việc ngăn các vòng phản hồi, dẫn đến hành vi cực đoan, rồi học từ các tín hiệu và lỗi có tác động hạn chế. Các ví dụ về đám mây, Netflix, viễn thông và chính phủ điện tử làm cho khung khái niệm bớt trừu tượng. So với nhiều sách về resilience, chỉ tập trung vào khôi phục sau thảm họa, tác phẩm này nhấn mạnh khả năng cải thiện nhờ áp lực được kiểm soát. Phần về thuật toán phát hiện bất thường có thể khá chuyên biệt và một số độc giả thực hành có thể muốn nhiều ví dụ triển khai hơn. Tuy nhiên, với dung lượng của một Springer Brief, đây là một bản giới thiệu có chiều sâu, hữu ích để nối tư duy kiến trúc, vận hành và an ninh trong cùng một bức tranh. Nếu bạn muốn ủng hộ Kel Jurgen Ho, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!